Mà thì đó là ai?
Tưởng tư cái vị đó, trong tâm vị đó là người kia kia được. Nhớ đó, người chỉ cần là bài kể sau cũng sẽ thành công. Cho đến có chỗ khác cũng trong kinh thánh ta nói chỉ tin Nam Mô Phật thôi cũng được. Thì ta chúng ta phải tránh nhiều cái hỏi chỉ sao mà nói dễ như thế mà mình mặc khó quá đi. Thấy chưa? Cứ nói hiểu hiểu được cái người ấy muốn là chồng á thì thế trong phòng pháp hoa mình mới có thành tựu. Nếu không khai thông không hiểu được cái chữ nghĩa này thì dầu cho cái nghe mắt thần long thần thánh này ma thần nọ nữa thì cũng không làm được vậy, không làm được vấn đề của chính mình. Và bây giờ tôi tâm trí ý theo văn tự mà nói rằng chỉ trước một bài kể trong kinh pháp qua kể không Phật. Cũng như chữ tinh ma mô Phật mà sẽ thành Phật hay là chữ đọc một câu thể là thành Phật. Trước tinh ma là trước trợ mà phải đi tới cái chỗ gọi là trước tinh trước trợ gọi là vô tự. Ấy là nắp bài kinh tinh hồi xưa là đã gọi là pháp những tinh ma kinh tinh tử. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình còn trước trước kinh nghiệm bây giờ mình chết là lấy đâu đấy
cái
kinh nó còn mắng cứ sợ nhưng mà cái chỗ mà trước được một bài kệ ở trong kinh cái nghề là gì? Cái nghề là cái nguồn cơ lý nó rộng ở đất chúng ta ra cả vũ trụ như thế này. Bây giờ mình ở một góc trời nào đó mình tỏ cái ánh sáng mà mình tỏ ra đó thì tất nhiên là cả cái bao la vũ trụ này nó đều qua như thế nào không đọc không biết hết thì những bằng chứng nào là cho một đời bạn cũng như đọc một bài kệ trong kinh pháp qua là thành Phật chẳng nghĩa như thế nào. Đọc đây không phải là đọc kinh pháp tự mình đọc ở trên văn tự chữ nghĩa là ý của mình đọc không phải là trên văn. Mà ý đọc thì đọc hoài, cũng như trong đất kinh văn, mình đọc hoài, đọc đến đâu cũng được, không kinh văn nhất hồi. Trong khi mình đổ mình làm kinh văn, mình sẽ đọc lên đọc hoài, không có nhiều khi, theo tiếng hô cổ đi, không kinh văn nhất hồi. Mà muốn cho giác ngộ được tất cả những gì trong đất kinh văn đó là phải. Thực ra thì mình sẽ đọc kinh văn làm gì? Do đó cho nên, đọc kinh không phải là đọc kinh theo kiểu nghĩa nhất là mà đọc kinh của mình cái vương lâm xa của mình mỗi con người mình chỉ có từ mấy năm nay mình trong vùi cái đó xuống nó còn cầm gian cầm đánh rồi bây giờ Đức Phật nói rằng phải đem cái đó lên để mà sao rồi khi mà sao rồi cái đó được sáng suốt rồi đó thì mình đọc một câu kinh không phải vậy. Đọc một câu kệ, viết một câu kệ, coi như là cái vấn đề phát thanh pháp là cái gì? Thân là hoàn thành, hoặc là sáng suốt nhất. Mình hoàn thành cái công việc, thiếu gì một cái gì đó, đến cái chỗ thành công, thì gọi là cái thanh pháp là cái gì đó. Chứ đâu có phải là thành một ông sư vị Phật là ngồi, đâu trên con núi hay là ngồi để cái đầu nó không thấy hết. Mà những gì chúng ta nhận trong việc cuộc đời như thế nào, nhận trong cái giá trị con người mình như thế nào, thì đó qua sự tiến tới chỗ sáng suốt giác ngộ mà thấy cái gì nó phát triển thành cũng như cái câu này nam mô phật và ở dưới câu chữ tử này á nam mà muốn được đó cái gì nho các cái gì rồi nho là tập nghiệp các cái gì nữ nó mới nghĩ chứ nam nó là nó nam nè cái nam nước nam mô là thì cái gì đó cái gì các bạn nó làm vô
không mong được nhờ nên là ở nước nam là không có phật. Đó là cái nghĩa trong chữ đó, thấy chưa? Chứ thực ra cái chữ bởi vì chữ tự nam mô á là dịch âm tiếng gọi là tiếng cảnh, cảnh ở là chữ nam mô, rồi thì đi qua được cảnh đó. Bây giờ tôi nói về chữ, bây giờ tôi nói cái nghĩa lý của ba chữ này. Khi mỗi người bất cứ hạng nào trong các tầng lớp người trong xã hội, mà người nào biết khai khẩu mà niệm được nam mô phật không sớm thì muộn, nghĩa là bắt đầu từ bây giờ phút đó không sớm thì muộn nhất định sẽ được nha. Bởi vì nam mô phật có nghĩa là kính lễ đến với chuyện sáng suốt giác ngộ, hay là trở về cái kiến sáng giác ngộ, hay là tôn kính cái sự giác ngộ. Nhiều nghĩa lắm, cho nên người ta không thể dịch ra cái chữ Nam Mô Định Nghĩa ra được, ta phải để như thế để mà đọc. Bởi vì cái nghĩa này nó mắc như kêu được, nhưng mà thật ra chính người định nghĩa như thế. Cho nên nói tóm lại là như thế này: người nào mà được niệm lên Nam Mô Phật chỉ ba tiếng thôi thì có thể thành được Phật, là bởi vì gieo được cái hộp giống lành rồi. Khi gieo cái hộp giống lành rồi thì không sớm thì muộn, không đời này thì thời gian sau, không biết này thì biết trong nhất định sẽ thành Phật. Mà không phải mỗi người nào mà cũng dễ niệm Phật được đâu, không phải dễ đâu. Có nhiều khi đã đến trước bàn Phật, trước một trong một ngôi chùa trước bàn Phật rồi chưa chưa chắc là niệm Phật. Mà khi đã thành tâm niệm được Nam Mô Phật, tất nhiên là không sớm thì muộn đã gieo cái hộp giống lành rồi. Thì trong thời gian này bất thiện mà nó đủ nhân duyên làm đó sẽ thành tâm niệm. Tất nhiên là cái sự thành Phật là như thế đó. Nhất tương Nam Mô Phật giai dĩ thành Phật nào, bất cứ một người nào tương Nam Mô Phật đều có thể làm Phật nào. Vì đó là không sớm thì muộn. Ví dụ như vậy, quý vị đã có nắm được một cái hộp giống ở trong tay mình thì không sớm thì muộn chỉ chờ thời gian thuận tiện thôi. Giờ cái hộp giống nó xuống đất, lượng đất, đất, nước, gió, lửa, đủ nhân duyên đầu tự nhiên, cái mặt mỏng của cái cây đó, cái hộp đó nó sẽ thành công lớn. Cái nghĩa là như thế đó. Do đó cho nên có nhiều vị hồi xưa đó, có nhiều vị chiến sĩ đem của ra bố thí rất nhiều, như nhà các tôi đọc tỉnh nhà. Chỉ cần cái người mình nhận cái của mà bố thí đó thì niệm công Phật, qua cái niệm Nam Mô Phật, hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Nam Mô Như Phật rất rõ. Dù là cái của nó đáng giá nghìn vạn đi nữa, chỉ cầu niệm Nam Phật, tất nhiên là độ làm được, đó cũng là một cách độ làm. Bởi vì khi mà vị đó đã niệm như thế nào vậy thì tất nhiên cái câu niệm đó nó quân tập ở trong cái A Lại Gia Tích, tức là đệ tác tạng tức trong con người. Có nhiều người chưa hiểu lắm, nhưng mà không có tiền này khó lên nói chuyện tới lãnh đạo cái niệm Nam Mô Phật thì chúng tôi cũng dễ dàng, cũng dễ dàng cái sự thực cái ý nghĩa này học thì đại khái trong phẩm pháp sư tôi nhớ giới thiệu cái gì như thế rồi sẽ đi sâu vào tìm giống không đông dẫu còn câu chẳng mất đông này khi mà ở trên dấu mà còn á thì câu không bao giờ mất. Câu đây trước tiên là nói về nghiệp chứ không phải là chỉ cái khắc nghiệp cho mình hết đâu, mà bằng nghiệp. Khi mà mình nhìn thấy được cái dụng của tâm linh đó, tức là cái dấu tâm trong, thì mình biết là phải có dụng, có dụng dụng là các bạn phải có tư thái các bạn trong đó. Còn cái gì sao đây? Ôn tưởng. Ôn tưởng. Ôn tưởng. Ôn tưởng. Ôn tưởng. Cho nên, người sinh ra ngàn người không giống nhau. Tại sao nằm trong cái thế giới này? Tâm ý không giống nhau. Từ 10 phẩm, phẩm này là tới phẩm thứ 10. Thì quý vị chỉ mới có khai Phật cái kiến thôi, mà không biết là quý vị đã khai được chưa? Cái chuyện đó là còn ở cái mùa quý vị. Bởi vì bộ kinh pháp qua 28 phẩm á, tức là khai Phật cái kiến, thì tới gì nữa? Thị Phật cái kiến, rồi ngộ Phật cái kiến rồi, nhập Phật cái kiến. Thì 10 phẩm này từ phẩm tựa cho đến phẩm pháp sư mà chúng ta học bữa nay đây là mới có khai Phật cái kiến. Tại sao? Dù nói thọ kiến, dù nói quá thành, dù nói được thảo, dù nói kiến giải, dù nói kiến dụ, bất kỳ là cái phần nó khoai thông để cho mình thấy tâm con người thật cái gì. Đó, thật là cái gì đó. Đến cái phẩm thứ 11, tức là phẩm. Chỉ một phẩm niệm Bồ Tát mà nói lên thì Phật đi. Thật ra là những điều là một phẩm thôi. Trong khi đó thì có 10 phẩm nó thay mặt được mà tới chỉ có một phẩm thứ 11 là phẩm kêu là cái gì đó Bồ Tát mà lại kêu là thay mặt được chứ. Rồi cái gì đó này là như thế này nè, Bồ Tát này ที่เราดูดีขาดแค่ระดับก็ต้องเป็นเหยียดเหยียดตัวดูดีแม่เจ้าวัวเหลืองวัวทุ่งยักษ์ตุ่นแม่ดำวัวเหลืองวัวทุ่งนาจังฮะนี่แหละทำก็ซื้อทำก็ตักหนาได้เลยครับจะเป็นเขื่อนพักนะครับเหลืองเหลืองพักจะเป็นเขื่อนเหลืองเหลืองเหลืองตึ้งยังหลักทุกเหลืองพักเหลืองเหลืองเหลืองแต่ไม่ได้ทำพันเลยทำเป็นเหลืองพักแต่ไม่ใช่บางแกบางด้าบางที่มันก็ตักหนาMà bổ khắc này phải xây bằng từ vi trí tuệ dõng mạnh tinh tấn mới xây được cái bổ khắc này. Mà cái bổ khắc này là để nói lên cái gì? Để nói lên cái phần kỹ bài, cái phần kinh tế của mình đó, của tổ người này. Cho nên cái tổ đặc biệt của bộ kinh này là ở nơi nếu mà hiểu được, hiểu qua cái lý rất là một câu thôi, rất là ngắn một câu thôi, có thể là không được.Còn nếu quý vị mà không nhận tâm, không hiểu được á, thì giả sử mà nghe giảng đến lần thứ ba của cái bộ này cũng nữa thì có thể là không nhận. Dĩ nhiên nói như thế là nói về cái phần giác ngộ, chứ cái phần trưởng căn trưởng quả tạo phước tạo đức quý vị vui. Cái đó phần chắc chắn là phần này. Bởi vì trước kia có một vị đó tên là Lý Sơn Long.Chỉ có thuộc một phẩm trong 28 mà pháp luân thôi. Mà đây là một sự tích, tức là đọc kinh Pháp Hoa, mình và người được phát khổ. Ở trong phần chú giải của Pháp Hoa đã nói, thì nói rằng cái mẫu chuyện này là như thế này nè. Ở tại quận Tùng Thôn Dược,ông này ông cư sĩ tên là Lý Sơn Long, tên của ông đó làm chức tả giáo ở trong cái vùng đó, là quan cũng sai đó này, không biết nào. Nhưng mà ông rất thành kính tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà tụng không hết. Ông cứ tụng có phẩm đầu cái gì phẩm, ông cứ từ đó không từ. Nhưng mà ông tụng phải tụng phẩm sai, có cái gì đó tụng phẩm tự hết sai là chỉ là nói rõ kinh cho nó.Thì thần linh cái rồi ông ta không biết trong ông thần linh đấy, thần linh cái ông ta không biết, nhưng mà trong khi chết thì lẽ ra mỗi người chết thì từ đầu đến chân đều là như đồng, nhưng mà thấy sao con người đồng còn nó thành chân tâm giao huyết không dám tận mua đồ về để ra cho dám tận. Thì trong khi ông vừa mất thì có một số người đến dẫn ông đi. Đây là công sự mà sách nói, bởi vì ông không phải là tuần thiện gì, còn đạo người thiện lắm, dẫn ông đi. Thì đó chỉ là thái quan đó, ta chỉ bị gọi là đến đây mà đi. Dẫn đi tới một cái tòa lầu đài rất lớn, ở trong đó trước cái sông, trước cái tòa đó, có tới vài ba nghìn người.Kẻ thì dương thì đồng tay, người thì dương mang rong, kẻ thì dương xói. Thì mấy cái người mà tham quan mới dẫn ông vô ở trong ông đại quan hay không? Mà từ từ mình coi như là chuyện sắp từ từ tập luyện. Thì mà vô hỏi ông, hỏi ông tên họ công việc ở trên tầng thế, thì lúc bây giờOng mới nói rằng riêng về cái chuyện mà công tích á, làm những cái việc tất cả mà công á, thì ổng được ở trong bước á. Chẳng hạn như bố thi này là phước cái chuyện gì ai kêu gọi, thì ổng cũng sẵn sàng. Thì đó ổng nói chuyện với ông mà kêu là, ông vua đó, bởi là phê thì vua thư. Còn về phần tư, người ta hỏi ổng về phần tư, thì ổng nói về phần tư dân cá nhân tôi nha, thì tôi sẽ phát triển gì.Ở trên Pháp Hoa là một mức phẩm, thì nó mới nhớ được cái đầu là chỉ là cái phẩm thẩm đầu á. Đầu là cái cách đây anh nhớ là không nhớ, nhớ về mình thì cũng không có tên để nhớ lắm. Thì gọi là Minh Vương á, mới bảo thôi lên cái tháp tòa, trong một tòa nhà rất lớn, biểu lên trên đó để mà đọc lại cái Pháp Hoa đi.Lên một cái tháp tòa nhớ thẳng rồi đang đọc để phát lên tinh thần đọc sách. Thì mới vừa đọc độ từng mấy hàng đầu thôi thì chị Minh Vương cho nó là thôi được rồi, như thế thì ông cũng có một cái sức hút lành lớn nhờ họ từ đọc định tổng thất qua. Thì trong lúc đó mới cái vị Chúa Tể trong cái tòa lầu này nó bảo các vị chưa đọc tháng quan dẫn đi, thì đi ra bên ngoài lại nhìn thấy mấy nghìn người cậu nơi mà ông đã thấy chuyện vô đó. Mới hỏi nó là thân quan, thân quan nó nói là không biết con đọc cái thằng tôi những cái mà đồng đẳng nó đi đâu mất cơ thảo động đó. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai á, ông nói rằng không mất khi xuống đây nhờ cái kinh pháp quan mà được như chỗ này chỗ kia thôi, khi các này dẫn đi đâu xem nó dẫn đi xem các cái cửa mà thì thấy thôi không biết bao nhiêu tội mà nào là những cái chảo nhồi sôi còn chờ đó, nào là những cái tủ đồng bánh còn để sẵn đó, còn tội lên thì không biết bao nhiêu. Thì ông đi đến đâu ông chỉ có nhớ lại nhiều pháp, nghĩa là nhớ ba chữ nhớ ba chữ, mà ông đi tới đâu ông niệm như thế ông thấy khổ là niệm không xong á. Trong khi niệm như thế thì cái sự khổ của các người trong niệm một gì cộng bao hỏi thế nào thì mấy vị cộng nhân nó nói rằng không biết giờ cái tâm năng gì không biết, mà khi thì chúng tôi trong người được nhẹ nhàng không có chỉ gì tự phá tâm cái mà. Rồi khi đến một cái chỗ gọi là cái chỗ đó tức là vô giác của mình, cái chỗ đó tức là tội nhân xa tấm không bao giờ dứt, gọi là vô giác là không có tâm dứt, không có xem ở. Nhưng mà đến đó ông thành tâm rồi, ông niệm chỉ có đầu đề trên diệu pháp như mắt, thì cái đó chỉ nói để mà vô giác nó dừng lại tất cả những sự gọi là xa tấm mà không thấy, thì nó tức là cực cực ác đó. Thì ra khỏi các cảnh địa ngục đó rồi, các vị tham quan đưa ra thì cho một cho ông biết là nhờ cái thần lực gì của ông đó mà chẳng những ông khỏi khổ mà những người sắp thọ tội cũng khỏi khổ, những người đã và đang thọ tội cũng khỏi khổ. Thì lúc bây giờ ông nói rằng như thế này thì được biết ông thật chưa, cho nên các vị tham quan nó chưa trở về thì trong khi trở về nhà thì các người trong gia đình luôn sắp sửa tổng điện mới được tuần lễ thôi tổng điện mà. Thì lúc bây giờ mới nhập vô nó, nhập vô sát lạnh ấy, sau khi tỉnh rồi mà kể là cái việc đó cho trong nhà hay mà cái chuyện này rồi ngày đó không có kể lại trong nhà chủ trì ở nơi của chùa hoặc là tổng trì tự đem cái chuyện này ghi lại trong lương đá, sau đó thì sao mới biết rằng cái chuyện của ông Lý Xuân Long mà đọc được kinh pháp qua chỉ có một khoảng thôi với cái đầu đề mà cứu được mình và cứu được người, thì đó là cái công dụng. Do đó cho nên tôi muốn kể cái mẫu chuyện này nói lên cái công dụng, cái vấn đề là sáng suốt giác ngộ thành Phật, tìm ra được cái Buddha-rika, đó là vấn đề của thành tựu. Nhưng mà quý vị đã được nghe kinh pháp qua như thế này, đã được tụng kinh pháp qua và đọc tất cả các phẩm kinh pháp qua thì có gì thì mình nghĩ có chút thử nữa. Thì cái vấn đề mà không chạy được nào hết, cho nên những người Tàu, những người Phật tử Nhật, Phật tử Tàu đó họ động bộ kinh pháp mà họ lại từng chữ một để cho các họ từng chữ không phải từng câu, họ đọc một chữ lại cái chung từng chữ. Phẩm này có mấy cái sen tốt phố cứu tôi đã viết lên đây để quý vị thấy. Nhựa dục trụ Phật đạo, nhựa dục trụ Phật đạo. Nếu người nào muốn, chú dục là muốn, nếu người nào muốn trở về cái chỗ này á, tức là an trụ một chỗ này, là bởi vì mình bấy lâu nay mình theo cái vọng trần giả cảnh lục đạo luân hồi mình đi xa quá rồi mình không có trụ. Cho nên nếu người nào mà muốn trở về tụ đây có nghĩa là sâu xa hơn nữa là trở về với cái gốc tụ đầu xưa của mình đó, trở về cái gì, trở về cái con đường sáng suốt giác ngộ Phật đạo. Thấy chưa? Nếu người nào muốn ở hay là trở về tụ đây có nghĩa là ở trong cái con đường sáng suốt giác ngộ, nhưng mà mình bây giờ mình biết xa thôi. Chứ còn hẳn vị Bồ Tát, nếu các vị Bồ Tát thì các nghĩa cái chữ tụ này là ở đúng như cái nghĩa trên, nhưng mà bởi vì chúng sanh bây giờ đây là mình biết xa rồi, phải không ạ? Không biết không, ta đã phải mất tụ rồi. Chữ tụ đây là trở về con đường sáng suốt giác ngộ, là sáng suốt thành tựu tự nhiên biết đó. Còn thứ hai là kho đó, tự nhiên biết. Nếu ta chỉ này thế mà không phải chỉ vậy, phải làm thế nào để cho hành động được, kết quả được. Kết quả được cái gì? Cái ý tự nhiên của chúng ta. Mỗi người chúng ta có cái tự nhiên trí, cái vô tư trí, cái trí này không phải vậy này. Không phải vậy. Đó coi như là cái tự nhiên trí. Mà nó tùy theo con người sáng tới mức độ nào mà trí tự nó biểu hiện tới mức độ đấy. Cho nên có thể một người đệ tử tu hành kỹ lưỡng có thể chứng ngộ cao quả nó thật. Thế giờ người đi rất sâu có thể họ đến trước những người đi trước. Cái tự nhiên trí vô tư trí nó rất nguy. Mình là học sinh, học đạo, tất cả những chuyện mà được hướng dẫn thì đó coi như là một cái chuyện mà ai cũng theo cái đường lối đó. Nhưng mà khi chúng ta hiểu, chúng ta hành, chúng ta thực tập hơn thì cái tự nhiên tiếng của mỗi người nó phát hiện ra. Cho nên Đức Phật mới nói rằng mỗi người đều có khả năng thành Phật, và tất nhiên là cái tự nhiên tiếng đó ra. Thường đương cầm cúng dường, thường đây rất là thường thường, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đương là phải, mỗi ngày mỗi giờ luôn luôn. Thường làm cái gì? Cần, tức là cần nghĩa đó là kiên năng, cần phải kiên cần. Cúng dường nghĩa là nếu mà mình cắt nghĩa mình nói rằng thường là mình phải kiên năng, mà cứ mua bông cúng dường, mua chuối cúng dường, mua cam cúng dường thì ta sao với cái nghĩa của Pháp là tôi biết của Pháp là. Thành ra cái chỗ này thường thường chúng ta phải siêng năng. Siêng năng là cái gì? Siêng năng để mà quy tắc để nuôi dưỡng cho cái tự nhiên trí này nó phát hiện nó có được không? Đó là cung cấp là nuôi dưỡng, cung cấp cái gì? Đang thành ra bây giờ đây có những cuộc đời nó có nghĩa là thế càng tỉnh đó là cung cấp. Thấy chưa? Càng tỉnh chừng nào tất nhiên có cái sự nuôi dưỡng. Cung cấp thì nuôi dưỡng đó là tỉnh. Mà muốn cung cấp nuôi dưỡng này là mỗi chúng ta chỉ riêng nó tùy theo mình. Những người nào mà thức tập tụng chỉ tu tập mà để làm bạn đoàn ở chùa thì có nhiều người giờ hơn là những người có nhiều người giờ để phải lo tâm dưỡng, phải lo ngồi thiền, phải lo tình. Chứ mình lúc nào đi chùa mình cứ lo tập còn tội hơn một chút nữa. Cái chuyện đó như thế mà chính là ở chùa dễ cung cấp thì nuôi dưỡng cái tâm tâm, đó là cung cấp nuôi dưỡng tâm tâm. Mỗi ngày mình phải có học á, cũng dễ. Cho nên mà mỗi ngày mình ra học lên cái tâm. Thành thử ra, chứ còn thành tựu được cái trí tự nhiên, cái trí này không thầy chỉ dạy, không còn thầy chỉ dạy. Vô tư trí tự nhiên trí trong khi đang mình tỉnh tâm, mình tỉnh từ nào thì tự nhiên nó phát triển được. Còn có nhiều khi mà cái tự nhiên trí mình chưa hiện được, dầu cho có giảm rất kinh nghiệm, dầu có khô yếu gì đó, đạo Phật khác với các tôn giáo khác ở chỗ đó. Rồi cái câu cuối cùng, lúc bây giờ nó thọ thì được như thế này nè. Nó nói tới cái chuyện thọ thì về cái nơi mà thọ thì cái pháp quan chỉ giả là người, thì người thọ thì cái pháp quan phải được như ba cái yếu tố trên này nè. Thì thọ thì cái pháp quan thọ một câu thôi, thì một câu thôi, không được rồi. Hãy hiểu không? hiểu được thì sao có cái hay của Đức Phật là chứ không phải Phật là lập ra.
Tôi nói nó nghe cái ngon là nấm.
Rồi thế Phật qua lại thì người nào tập nấm như vậy. Tập như thế thì giả sử mà ba bộ mà đọc sách hết thì cũng được đưa nó là thời gian sống. Thôi thôi cứ cứu một chút, nghĩa là cũng đọc cứu một chút mà phải. Nhưng mà chưa bao giờ có cái tự nhiên cái đó hiện nay. Mà giờ bây giờ mình gần cái Phật Pháp gần cái gì lắm là phải làm sao cho cái tự nhiên tăng đời nhất thấp nơi tâm dạng trước nơi. Một khi mà mất cái con người đời là muôn ngàn kiếp khó mà trở lại lắm. Bây giờ mình được một cái chuyện nhỏ 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 là được Phật, là được Pháp, là được Tăng, là được Pháp Hậu Đạo Trần, là được Pháp mà như là hết sức là hết sức là một cái khối tôi nói là nếu người nào muốn trở về với cái con đường sáng suốt giác ngộ, người đó sẽ được thành tựu cái tự nhiên tiến, tức là cái trí tự nhiên, cái trí tuệ tự nhiên, không ai chỉ bảo mình hết tự nhiên. Rồi thường thường phải siêng năng để mà cung cấp nuôi dưỡng cho cái tự nhiên tiến nó càng ngày nó càng càng ngày nó càng sáng loài ra. Mà hãy đánh sáng loài tới cùng điểm cực điểm đó là
tất nhiên là thành Phật.
Rồi như vậy đó là cái người mới thọ kỳ, chỉ thọ mới thì là những thọ ý pháp hoa. Kỳ đó là giữ gì được cái ý pháp hoa thì những người đó, cái chỉ giả là cái người đó mới xứng đáng là thọ kỳ pháp hoa. Còn trái lại thì chỉ là thọ kỳ pháp hoa. Rồi đến cái câu cuối cùng, Đức Phật chưa mẹ Dược Vương, Dược Vương này tôi nói Dược Vương là một ông thầy thuốc, chúa ở trong các ông thầy thuốc. Vâng. Ngài nói rằng nay tôi sẽ nói với ông cái kim đây là nay, hôm nay ngày nay đó. Cáo từ cáo đây là thằng cáo, bố cáo nó chữ nữ là nghĩa là ông. Đức Phật nói rằng này Diệu Vương, hôm nay tôi nói với ông như thế này, thành thật mà nói với ông như thế này. Ngã sở thiết chư sinh, chư ngã đây là ta, là tôi, đây là chỉ ai nói, Phật nói. Phật nói bây giờ ta đây á, bao nhiêu các chữ 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 đây là các cái chữ lý mà Ngài nói là chữ là chữ lý. Chữ chữ lý á, đây là chữ sutra. Sutra tất nhiên là người ta gọi là thế lý thế tơ. Nghĩa là Đức Phật nói ra nó đúng cái chữ lý, nó hợp cái trình độ gọi là kinh. Thì Đức Phật nói là tôi bao nhiêu cái chân lý, bao nhiêu kinh nghiệm mà tôi đã nói sở biết, tức là tôi đã nói tới cái thời Pháp Hoa là đã mấy chục năm rồi. Cho nên Ngài nói rằng bao nhiêu cái kinh mà tôi đã biết, đã nói, đã dạy rồi nhé. Thì nhi ư thử tung tung, ở trong đó, ở trong các cái kinh mà tôi đã nói rồi đó, nhi là cái chữ nhi như là nhưng mà thế mà ở trong tất cả các khi mà tôi nói cái giáo lý chân lý mà tôi nói từ mấy chục năm nay đó, như thử kinh chung ở trong các khi mà tôi đã nói rồi là Pháp Hoa tối đại nhất, thấy chưa? Chỉ có kinh Pháp Hoa là một cái kinh đại nhất, nó nằm ở trong đại nhất tối tối cùng. Là bởi vì sao? Bởi vì bộ kinh Pháp Hoa là chỉ thẳng ra tâm rồi kiến tâm thành Phật, hay là nó có cái là chỉ thẳng ra cái Buddha Đức Cha, cái bậc nhân văn đó không? Đức Phật bảo ngài Dược Vương, hôm nay tôi nói với ông rằng bao nhiêu kinh điển mà tôi đã viết ra từ mấy năm nay, ở trong các cái kinh điển đó, cái nghĩa đen là gì đây thì dễ hiểu, ở trong các cái kinh điển đó chỉ có kinh Pháp Hoa rất là không có gì. Cho nên có những chỗ khác người ta gọi kinh Pháp Hoa là chúa của các kinh. Nếu như chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa mà không hiểu nữa là cả một vấn đề, chứ chưa nói cái lý. Cái lý thì nó tùy theo cái vô tư trí tự nhiên trí của mọi người mà hiểu. Còn cái gì đó phải biết, em hiểu cái gì theo thời gian để mà Phạm Pháp Sư thứ 10 nó nằm ở cái phần chốt của phần hai Phật tiên kiến.
Nhớ nè,
Phật tiên kiến là gì? Là cái tánh sáng suốt của chúng ta. Trước đó là chúng ta phải khai thông cái tánh đó trước, mà khai thông mời phẩm liên tục nói giảng từ hôm đầu khai giảng tới bây giờ mới nói khai Phật tiên kiến. Đoạn này là nói cái gì? Lúc bây giờ Đức Thế Tôn là Đức Phật lưu ý các vị của Bồ Tát Thừa, nhớ hai các vị của Bồ Tát Thừa không? Tức là Bodhisattva Yamit Bồ Tát Thừa này gồm 80 đại sĩ, tức là 80.000 vị đại sĩ, và Đức Phật, tức là Ngài đó, Ngài Bảo Bồ Tát Dược Vương và hai Sariya Raja Bodhisattva. Tại sao Ngài không bảo các vị khác mà Ngài Bảo Bồ Tát Dược Vương? Là bởi vì cái phẩm này chỉ có Ngài Dược Vương mới có ý nghĩa để mà đại diện, để mà tượng trưng được đó. Thành thử là Đức Phật bảo Ngài Dược Vương bất rằng bất cứ ai giữa các vị Bồ Tát Thừa thành tâm ghi chép một bài kệ đơn giản do Phật nói ra, thầy nói tôi đã giảng rồi đó, hay chép một bài kệ pháp hoa trong tập sách của mình, tôi là quốc ta ca, cái chữ quốc ta ca là chép ở nơi tâm hồn mình, tập sách của mình đó này, cái tập sách vô tự này, chứ không phải là chép ở trên giấy đâu, ở nơi tâm của mình, khắc cốt minh tâm một cái bài kệ đó trong tâm mình, và tôn kính bài kệ đó, coi bài kệ đó cũng như ông thầy mình. Như một Đức Như Lai, thế là có tôn kính bài kệ đó như một Đức Như Lai thì vị ấy sẽ thành Phật, thành Đức Phật ở đời vị lai. Thì cái đoạn mà tôi mới vừa đọc đầu là chép chỉ một bài kệ tương lai sẽ thành Phật. Mà để tôi giảng đầu nè, nghĩa là bài kệ này không phải chúng ta chỉ chép ở trên giấy mực đâu, mà chính cái bài kệ này phải chép được bằng tấm lòng vị lai. Dĩ nhiên là chép kinh sách trên giấy, kinh sách trên giấy là được hưởng cái phước cửu đạo trần gian, không chạy được nào hết, cái đó chắc chắn 100%. Còn chép cho được cái bài kệ mở trong tâm khảm mình trên cái giấy vô trang, trên cái chữ vô tự thì nhất định phải là Phật tử, không chạy được nào. Mà hiểu bây giờ cần hạ Phật tử chúng ta cần chép cái bài kệ đó. Còn lâu nay thì mình đã in kinh sách nhiều rồi, nào đánh mây, nào viết chữ ngon, nào viết chữ phản đối, bây giờ cái chuyện đó là chuyện thường. Thứ là một tuần nữa là nhất định mình nên ghi cho được cái bài kệ đó trong tâm trạng tất nhiên là thì cũng vậy. Rồi cái đoạn kế tiếp, đoạn kế tiếp là nói cái gì? Tầm kinh như tầm Phật. Cái đoạn mà tôi sắp đặt đây, nghĩa là chỗ nào có kinh là chỗ đó có Phật. Vì thế cho nên kinh điển để phải cẩn thận, đừng có để quyển bộ tài cả quyển từ bỏ lên quyển từ bỏ xuống một lên. Đó, cái chỗ này nè. Nếu có ai đọc tụng thọ thì giải nói tả kinh in kinh pháp hoa dù chỉ một bài kệ. Chỗ nào có kinh pháp hoa xem như chỗ ấy các chư Phật từng trú, thấy chưa? Mình bỏ lên với xuống là thì các đồ cúng dường hoa hương chuỗi ngọc hương bột hương đốt đàn than bảo trái y phục âm nhạc cái nhạc nữa không? Cho đến chắp tay kính lễ thì phải làm thế nào? Đức Phật nói với Ngài Dược Vương, Đức Phật nói với Dược Vương rằng các người kể trên vừa kể đó đã từng cúng dường nhiều Đức Phật. Nghĩa là chỗ nào để kinh, ở trong cái chỗ để kinh đó nên dùng các cái đồ như là hương hoa chuỗi ngọc đồ để mà trang nghiêm cái chỗ để kinh thì coi như là cúng dường rất nhiều. Tại sao? Bởi vì ở trong cái bộ kinh nó chứa được cái lý vô thượng nhiệm màu của Phật để lại. Vì Đức Phật nói với Dược Vương rằng các người kể trên đã từng trú dường nhiều Đức Phật, thường trú nơi chư Phật, thành tựu đại nguyện vì thương xót chúng sanh đi vào toàn thế. Bởi vì như biết vị học đã hiểu, có nhiều vị Bồ Tát người ta không muốn thành Phật, có nhiều vị người ta muốn trở lại trần gian để mà giúp đỡ, để mà độ đỡ, cho nên cứ trần bất nhiễm. Ta ở trong quả trần mà thắng cái nhiễm trần thì đó những vị đó có thể có đi là Bồ Tát. người ta chính như hầu đức thái tử Đà Ta đó. Đầu tiên mà ngài chưa thành Phật, các ai biết ngài thì hiện ra Phật, ngài cũng thanh tú như bao nhiêu người, rồi cũng về hoàng cung, rồi cũng đi học, cũng học tăng học tăng, rồi cũng đi đủ thứ hết. Nhưng mà cái khi mà ngài thành Phật rồi á, sau này có những vị khác ta dùng cái tự nhiên tiếng cái vô tư tiếng, người ta hiểu rằng thái tử Di Đà Ta chỉ là cái kiếp cuối cùng, cái ngài cũng đã nói rồi, ngài thành Phật đã nói rồi, thì để chúng ta độ đó. Thành ra bất cứ đời nào, chứ không phải là đời xưa nó có mà đời nay không có đâu, nhưng mà những vị đó không bao giờ người ta tự xưng là tái sanh hay là giáng thế hay là bồ tát là không có. Còn nếu những người nào mà cứ vỗ ngực mà xưng á, thì cái đó chưa phải là tái sanh. Dạ, cái thứ chuyện đó không phải là cứ để tự nhiên vậy thôi, không có tự nhiên nó sao biết đó. Còn cứ nói là không rồi. Không biết có ai hỏi chúng sinh nào ở đời vị lai sẽ được thành Phật. Chúng ta nên xác định rằng một nam tử, tức là Kulaputra hay là nữ nhân Kulaputra, thành tâm chết viết một bài kệ trong bộ kinh Pháp Hoa này, rồi đọc tổng thọ từ, chết rồi đọc tổng được thọ từ, không cần phải viết toàn bộ, nhất định các vị ấy sẽ thành Phật. Ngược lại những ai bất thiện, nghĩa là có cái tâm không có được làm tốt đó, quỷ bán kinh pháp, tức là quỷ bán tâm lý, đạt ma bhānaka, cũng là pháp sư này, cái chuyện là chúng ta đang học nãy đó, đạt ma bhānaka đó, tức là quỷ bán những cái người mà người ta nhất lên chân lý của mình, thấy chưa? Thì tạo lên cái nào đây? Gặp chê bai hàng cư sĩ hay là chính tăng, chân lý pháp hoa, những người cư sĩ hoặc là chân tăng ni đọc tụng kinh pháp hoa mà mình quỷ bán, cái tội nó còn nặng hơn là quỷ bán Đức Như Lai. Tại sao vậy? Tại vì Như Lai cũng tìm cái chân lý đó, chân lý ta nên trong kinh các con với quý Phật tử còn nhớ không? Kêu là giáo pháp là mẹ sinh ra kinh Phật. Giáo pháp là chân lý không? Nghĩa là chư Phật cũng nhờ giáo pháp đó mà thành Phật. Cho nên mới nói rằng nếu mà quý bán những người đọc tụng này, những người mà thọ trì kinh pháp, những người đem chân lý pháp qua đó mà nói lên đó, mà quý bán rất là nặng hơn là quý.